Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chắp tay lại, chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật. Trước tiên chúng tôi xin kính chào tất cả quý đạo hữu đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Bây giờ chiều hôm nay chúng ta có muốn nấu ăn tiếp hay là để nghe kinh? Nấu ăn tiếp. Bây giờ á, một người thì nói nghe kinh, còn bao nhiêu người thì nói nấu ăn. Thì bây giờ đưa tay lên, nếu mà nấu ăn đông thì mình nấu ăn. Ai cũng nấu ăn hết rồi. Thôi bây giờ nghe kinh phân nửa, nấu ăn phân nửa nha, vậy cho đều. Dạ, dạ, cho đó cân bằng. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái chủ đề là vô thường. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thì tám điều giác ngộ của Đức Phật dạy. Điều thứ nhất là giác ngộ về thế gian vô thường. Cái nguyên văn đó là: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Thì qua cái bài kệ thì nó có nghĩa như vậy. Thế gian vô thường thì nói ở trong cái cõi thế gian của chúng ta, tất cả cái gì mà nó có hình sắc, nó có hình tướng thì nó là vô thường. Thì nó vô thường tức là nó có sanh rồi nó có diệt, nó có thành, nó có trụ, rồi nó có hoại, rồi nó trở lại không. Thí dụ như một cái bông hoa, nó có nở ra, có thời gian nó nở ra rồi vài ba ngày hay là sáng tới chiều thì nó tàn đi, thì nó đó là nó xanh rồi nó trụ trong cái thời gian của cái thời gian mà nó trụ đó. Là như con người mình thì có thể trụ một người 100 tuổi hay là 50 tuổi, 10 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi vân vân, thì cái thời gian đó là trụ. Rồi cái dị thì nó biến đổi, giờ tới diệt là nó hết hoại diệt đó. Thì tất cả ở trong cái vũ trụ, cái cõi trên cõi đời này đều đi đến cái sự vật là vô thường hết. Miễn có sanh thì có diệt. Cho nên là Đức Phật nói là thế gian vô thường, rồi quốc độ nguy thúy. Quốc độ nguy thúy tức là ở trong cái cõi nước của chúng ta, ở trên cõi thế gian này á, là nó, cái cõi nước chúng ta ở đó, nó giòn bở lắm. Cái trái đất của chúng ta hiện nay đó, thì như quý vị thấy hồi năm ngoái đó, là sóng thần ở bên Nhật Bổn, phải không? Thì cái chuyện vô thường thì không ai biết được là nó khi nào nó xảy đến. Thì một trận sóng thần xảy ra thì cuốn hút hết, trôi hết là bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu là sinh mạng. Thì cho nên là ở bên ở Cali á, thì những nhà bác học người ta nói 50 năm nữa thì cái tiểu bang Cali nó sẽ nứt ra, rồi nó sẽ trôi ra biển hết. Thì đó là người ta dự bị, những cái nhà mà tiên đoán người ta dự bị như thế. Thì mình cũng chưa có biết được là lúc nào, nhưng mà nó sẽ xảy đến, phải không? Trong cái sự vô thường thì mình không có ai biết được. Ngay như cái sự sống của chúng ta cũng vậy. Quý vị có biết được là mình còn bao lâu nữa mình chết không? Không biết. Như là mình mua một cái món đồ thì người ta có thể bảo hành cho mình được 1 năm hoặc 3 năm, mình mua một cái máy hay là cái gì đó, nhưng mà còn cái sự sống của mình không ai dám bảo đảm được là mình sống được bao nhiêu hết, phải không quý vị? Cho nên nó rất là mong manh. Mình như vậy cho nên là Đức Phật nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, rồi tứ đại khổ không, là cái thân của tứ đại của chúng ta, cái thân xác của chúng ta đó là do đất nước gió lửa mà hợp lại thành. Khi mà cha mẹ mình sanh ra đó, mình có chút xíu thôi, nhưng mà theo thời gian lớn lên thì nó cũng lớn lên từ cái sự tứ đại này, mà cái thân của chúng ta nó lớn lên là được 5-70 kg hay là 7-80 kg, thì đó là do cái sự hợp thành của tứ đại. Rồi thì một ngày kia thì tứ đại cũng trả về tứ đại, cho nên là nó sẽ là vô thường. Rồi thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, sanh diệt biến dị, tức là nó thay đổi, nó vô thường lắm. Khi mà ví dụ như là cái trái cây, khi mà cái trái xoài á, nó mới vừa sanh tạo, mới vừa tượng hình, cái trái nó còn non đó quý vị, thì cái trái nó như thế nào? Có mình ăn á, thì nó đắng hay nó chát hay nó chua? Nó chua. Rồi một thời gian sau đó, nó đến ngày tháng của nó, 2-3 tháng gì đó, thì cái trái nó trở nên chín á, thì nó ngọt, phải không? Đó là nó biến đổi, nó biến dị, là thay đổi đó. Từ cái xanh nó ra tới cái chua, nó ra tới ngọt, thì cũng như cái thân của chúng ta vậy. Từ lúc trẻ thơ cho đến bây giờ đây thì mình đã trên đầu 2 thứ tóc rồi, phải không? Cho nên nó biến đổi dần dần, nhưng mà tại vì mình không có thấy mình. Nhưng mà mình nhớ lại cái thời gian mình mới là một cái đứa bé, mình còn đi học cấp sách đến trường, bắt đầu học mẫu giáo, thì bây giờ đây mình đã trở thành ông ngoại bà nội hết rồi ha. Cho nên đó là cái thời gian nó không có ngừng. Lại khổ không, ngủ ấm vô thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngủ ấm vô ngã. Thì ngủ ấm là ngủ ấm với lại ngủ uẩn nó giống nhau quý vị, khác sao? Cái chỗ này hay nhầm lộn đó nha. Ngũ ấm hay cũng gọi là ngũ uẩn, nó cũng là một thứ mà thôi. Nhưng mà tùy theo cái chỗ mà gọi là ngũ uẩn, rồi cái chỗ là gọi là ngũ ấm. Cho nên ngũ ấm hay ngũ uẩn nó là một, là quý vị thuộc không? Là 5 món đó. Tài sắc danh thực thì, phải không? Phải không? Cho nên là nó là ngũ ấm, nó vô ngã. Những cái thứ này nó không có cái chủ tể, nó là không có tồn tại lâu dài đó, cho nên là nó không có cái chủ tể. Rồi sanh diệt biến dị, rồi ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Nó giả dối lắm, nó không có cái chủ thể gì hết á. Bởi vì nó mượn, coi như là tất cả đều do các cái duyên nó hợp thành, nó mượn từ cái tứ đại mà nó thành thân, vân vân. Cho nên là nó không có tồn tại lâu dài, nó vô chủ. Rồi á, tâm thị ác nguyên, thì tất cả ở trong kinh Phật nói là tất cả nhất thiết đều do tâm tạo, phải không? Dạ. Thì cái gì cũng vậy, khi mà cái tâm mình á, là nó làm chủ các pháp. Ví dụ như quý vị đến đây, quý vị dự định đi đến đây để mà mình học cái khóa tu của mùa xuân tại chùa Hải Đức này, quý vị đã dự bị cái tâm mình nghĩ ra trước rồi, phải không? Mình dự bị, mình dự tính rồi. Thì đó là tâm mình nó làm chủ, nó dẫn đầu các pháp, tức là mình suy nghĩ từ cái tâm mình suy nghĩ trước, rồi cái thân mình nó mới đi đến đây, phải không? Tội hay phước gì cũng từ do tâm tạo mà thôi, nhất thiết di tâm tạo đó. Thì tâm thị ác nguyên là như vậy, là từ do cái nguồn gốc, từ do tâm nó khởi lên, rồi nó dẫn tới cái hành động của cái thân mình mới sanh ra cái hành động mình mới làm. Rồi hình di tội tẩu là cái thân thể của chúng ta đó, là cũng là tạo ra tất cả những cái điều tội lỗi. Đó, là từ nơi cái thân, cái tâm của chúng ta, nó khiến cho thân chúng ta làm. Chứ cái tâm chúng ta nó đâu có ở ngoài đâu mà nó làm được. Cái tâm ở trong cái tâm mình á, là do cái ý nghĩ thôi, cho nên nó khiến cho cái thân mình, ví dụ như cái người ăn trộm á, thì người ta suy nghĩ rồi á, cái người đó nó cũng phải cái thân nó tới điều khiển, cái tâm điều khiển đi đến nhà khoét vách đào tường ta để lấy của, thì cũng do cái thân, cái tâm nó điều khiển cái thân đi để làm những cái việc xấu như vậy. Thì đó là những cái việc vô thường của trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Một cái điều thứ nhất là về thế gian vô thường, thì nói tóm lại mọi sự mọi vật ở trên thế gian này, ngay tới cái thân thể của chúng ta, nó cũng không có tồn tại lâu dài mà nó sẽ theo thời gian và biến đổi. Như vậy cho nên là ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta hãy quán sát được để mà xa lìa, mình hiểu được các pháp đều nó vô thường như thế, cho nên mình phải tìm một cái gì mà nó thường còn vĩnh viễn để mà chúng ta tiếp theo đó mà mình tu tập, để mà mình khi mà mất cái thân này đó thì như là mình thay đổi một cái áo thôi để trở qua một cái kiếp khác. Chúng ta không có mất tất cả, nhưng mà nó chỉ mất cái thân này thôi. Thì còn lại đó, những cái gì mà còn lại đó, thì chúng ta sẽ qua một cái đời khác nữa, thì mình tiếp tục để mà có một cái xác thân khác nữa. Rồi từ những cái sự mà mình đã làm hiện tại đây, mình chứa nhóm, mình tích tập đó, thì khi mà mình sanh trở lại đó, thì chúng ta có cái niệm lành, có cái vốn liếng, là cái việc thiện của chúng ta nhiều, thì chúng ta sẽ nhớ lại và cái nghiệp thiện đó nó dẫn đến cho chúng ta để mà mình tiếp tục mình tu tập, để mà đi tiến lên con đường giải thoát. Cho nên là quý vị đã học về cái giáo lý nhân quả đó, phải không? Thì cái nhân, thì khi mà cái nhân thì nó phải có cái quả. Mình cái nhân bây giờ á, mình có gieo cái nhân, mình tu tập, mình đi thọ bát quan trai, mình ngồi trong đạo tràng, mình nghe kinh, mình học Phật đó, thì mới có cái kết quả là mai mốt chúng ta sẽ gặp được Phật Pháp nữa. Mà ở trong giới Bồ Tát thì sao? Giới Bồ Tát tại gia quý vị thọ đó, thì quý thầy có giảng đó, khi mà quý vị đã thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì đời đời không có mất, phải không? Dù cho mất cái thân này, nhưng mà cái nhân quý vị đã thọ giới Bồ Tát, cái giới Bồ Tát nó không mất. Sanh ra đời khác mình cũng còn để gặp cái cơ duyên mà mình tu tập nữa. Vì vậy cho nên là cái giới Bồ Tát á, nó thông cho tới người xuất gia và người tại gia đều giữ được hết. Mà hành Bồ Tát á, thì người tại gia cũng sẽ thực hiện được, phải không? Ví dụ như bây giờ mình cứu giúp một cái người khác, mà mình khởi cái tâm để mà mình nghĩ tới người khác, rồi quý vị mới đưa tay ra cứu giúp một người sẽ đang chết chìm, đi qua một cái chuyến đò mà mình thấy cái người ta đã chìm tàu, mà mình biết lỗi rồi, mình tự một mình để mà mình được cái an nhàn, mình vô tới bờ rồi bỏ người khác, mình đâu có đành. Nếu mà mình khởi cái tâm Bồ Tát á, thì mình phải vớt người ta nữa, phải không? Cho nên là Bồ Tát á, thì mình phải thương tất cả chúng sanh á. Cho nên là khi mà quý vị thọ cái giới Bồ Tát, mình phải bỏ những cái gì mà mình làm để tổn hại đến người khác, mà mình phải tích tập những cái gì mà mình làm có lợi cho người khác và mình. Thì đó là một cái Bồ Tát tại gia mà mình thực hiện những cái giới căn bản nó là như thế. Trở lại cái sự vô thường của thế gian, thì nếu mà chúng ta là một con người mà mình cứ suốt đời mình cứ theo những cái việc của thế tục, là cái việc của gia đình, rồi cái việc đi làm để mà mình kiếm tiền, một cách là coi như là mình say đắm vô cái sự kiếm tiền để mà mình làm giàu đó, thì quý vị biết đó, rồi khi mà mình vô thường đến đó, mình cũng không có mang theo được cái của cải gì, mà chỉ có cái nhân của mình gieo thế nào thì cái quả mình sẽ gặt như thế nấy. Nhân đây chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, là tất cả quý vị đều biết cái vị đại đế Alexander, phải không? Là một cái vị mà nổi tiếng của nước Nga hồi xưa đó. Thì ông suốt cuộc đời của ông là luôn luôn đi chinh phạt mà ông chinh phạt đi đánh ở đâu thì thắng tới đó. Cho nên là những cái lưỡi gươm bén với lại cái mộng giàu sang đó là cái thú vui của ông. Cho nên suốt một cuộc đời ông đi đánh nước này, thâu tóm, rồi đi tới cái chỗ khác, chỗ nào ông cũng là chiến thắng hết đó, bởi vì ông rất là mạnh, rồi mưu lược hơn người nữa. Cho nên là cả một cuộc đời mà làm mà không nghĩ gì tới cái ngày mà chung cuộc của mình hết. Thì khi cái lúc mà cuối cùng đó, thì cái thân đó, nó sẽ một thời gian thôi, nó sẽ bệnh, nó sẽ già, nó sẽ bệnh. Cái sức nó không còn phải như là cái thời 20 tuổi, 30 tuổi nữa, mà bây giờ là già rồi. Cho nên trên cái đường chinh chiến mà chiến thắng rồi đó, ông trở về quê, về xứ sở của mình. Nhưng mà cái sức khỏe nó không còn tráng kiện nữa, cho nên ông mới lâm bệnh. Thì bây giờ đó, ông mới biết rằng là không thể nào trở về tới cái quốc độ của mình nữa, cho nên là chết trước khi trở về nước. Ông mới kêu những cái người quân lính của ông đó, ông nói là ta có ba điều ước cuối cùng, các ngươi hãy thực hiện cho ta. Thì ông mới nói ra ba cái điều ước đó. Điều thứ nhất á, khi mà ta chết rồi đó, thì các ông hãy nói với lại các vị bác sĩ, các vị danh y đó, không có được để thân xác của ta vô cái quan tài, mà để cái quan tài không để đưa về nước mà thôi. Còn điều thứ hai nữa đó, thì khi mà đem về nước rồi đó mới tẩn liệm và đưa ta đi ra tới huyệt mộ đó, thì những cái vàng bạc của ta đã từng chiến thắng kiếm được đó, các ngươi phải rải ra khắp nơi trên mặt đất. Rồi điều thứ ba nữa đó, thì khi liệm ta vô cái quan tài, nhớ để hai cái bàn tay ra, không có liệm hết vô quan tài mà để hai cái tay ra ngoài. Thì các cái vị quân lính của ông á, có một người hầu cận rất là trung thành, thì mới nghe cái vị đại đế của mình nói như vậy, thì các người khác không ai dám hỏi hết. Nhưng mà có một cái vị trung thành đó mới khóc, mới nói là thưa đức vua, xin đức vua hãy giải thích cho chúng thần biết vì sao mà đức vua, ba cái điều mà đức vua nói ra đó chúng thần không có hiểu, xin đức vua giải thích thì chúng thần sẽ làm y như những gì mà đức vua muốn. Thì bây giờ ông mới nói rằng là điều thứ nhất á, khi mà cái người mà lúc mà bệnh mà sắp chết rồi đó, thì không có ai mà cải đổi được hết, không có ai mà thoát khỏi cái việc này hết á. Dù cho cái vị mà lương y bác sĩ giỏi nhất đi nữa đó, cũng không có cứu được cái người mà đối đầu với cái sự chết. Cho nên là rất là vô dụng trong lúc này. Bởi vì vậy cho nên là không nên để cái xác thân của ta vô của quan tài, để cho mọi người ý thức được rằng là khi mà cái người sắp chết rồi thì trên đời này không có ai cứu được hết. Còn điều thứ hai á, khi mà đưa ta ra huyệt mộ đó, thì vàng bạc châu báu của ta đó, các ngươi rải ra khắp nơi trên mặt đất, để cho nhân gian mới biết rằng là sống mà dù có tạo được cái kho tàng châu báu quý giá nhất trên đời đi nữa đó, thì khi chết rồi cũng không có xài được, không có cầm theo được cái gì hết, mà nó cũng trở thành là vô nghĩa. Cho nên hãy rải nó ra khắp nơi đi. Còn điều thứ ba nữa đó, thì khi mà liệm để hai cái tay của ta ra khỏi quan tài để làm chi? Cái này dễ lắm quý vị biết không? Sao? Thì đó cũng là đúng phần nửa ý nghĩa thôi. Quý vị nói là đúng phần nửa ý nghĩa, tức là ra đi cũng đem theo hai cái bàn tay trắng. Mà khi trở lại trên cõi đời này đó, khi sanh ra trên cõi đời này đó, thì cũng có hai cái bàn tay trắng, phải không? Rồi bây giờ đi thì cũng hai cái bàn tay trắng. Những của cải ở thế gian này có tạo lập được bao nhiêu đi nữa đó, thì cũng không có cầm theo, mang theo được để mà xài được cái gì nữa hết. Vì vậy cho nên để lại cho nhân gian biết rằng là tất cả đều không có gì đối với một người mà đã chết hết. Thì đó là một cái câu chuyện của Alexander đã cho chúng ta một cái bài học. Mình nhân đây mà chúng ta nên hiểu rằng là sống trên đời này, nếu mà mình không có khôn ngoan để mà mình tạo lập, mình tu tập cho chúng ta có một cái công đức gì á, mình lợi người, lợi mình, lợi người, để mà có cái cuộc sống vui vẻ, để mà người khác vui thì mình mới sanh ra cái phước, phải không? Rồi mình tự cái phước đức của mình là tự mình tạo lập mà thôi, chứ người khác mà làm cho mình cũng không có hưởng được trọn vẹn. Vì vậy cho nên nếu mà cái người khôn ngoan hiểu biết á, thì mình phải làm cái tự ngay lúc này mình biết mình phải làm, tự mình hành động thì cái hành động, cái phước báo kia nó mới có giá trị nhiều. Ví dụ như quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng á, ở đây quý vị có tụng kinh Địa Tạng hết phải không? Đó, thì quý vị hiểu ở trong đó đó, một cái người mà mất đi, mà cái người thân đó thì thấy thương cái người mất, thương cái người chết, chẳng hạn như cha mẹ chị em gì đó, thì bây giờ cái của cải của cái người chết đó để lại nhiều quá. Bây giờ mình muốn hồi hướng cho người đó thì làm sao? Phải đem bố thí, cúng dường, phải không? Giúp cho người nghèo, vân vân, đủ thứ việc để làm sao mà nó có cái phước. Nhưng mà quý vị biết, trong 7 cái phần phước đức đó đó, thì cái người chết đó, mình hồi hướng, cái người thân hồi hướng đó, người đó hưởng được có 1 phần à. Còn 6 phần còn lại thì cái người làm đó, người ta hưởng. Vì vậy cho nên á, nếu mà quý vị bây giờ mà quý vị có tiền nhiều để lại á, thì chưa kịp làm phước, chết đi mai mốt á, con cháu hay thân nhân mình làm á, quý vị hưởng được có 1 phần à. Rõ ràng là cái này là trong kinh Địa Tạng, phải không? Cho nên á, cái gì cũng do tâm tạo hết á. Tâm tạo thì tâm nghĩ ra thì hành động nó dẫn đến để mà mình thực hiện. Thì mình, cái người biết, hiểu biết thì tự mình phải bước chân lên đi, chứ đừng để ai dắt cho mình hết. Bởi vì người ta dắt cho mình thì mình cũng nương theo người khác mà thôi, chứ mình không có được trọn vẹn cái phần công đức, phải không? Thì nếu mà cuộc đời mình cứ lo mình tạo giàu sang như ông Alexander đó, thì rồi chết rồi nó không có một cái phần công đức gì hết, mà cái tội lỗi là rất là nhiều, là đi chinh phạt khắp Đông Tây để giết người, cứ lấy của này kia thôi. Thì như vậy thì cuộc sống nó sẽ luân hồi xáo nẻo ở trong nhân gian này, nó không có đi tới đâu, rồi nó lẩn quẩn lanh quanh như thế mà thôi. Mà còn lại là cái tội với cái phước mình hưởng thôi, phải không? Thì đó là một cái sự vô thường trong thế gian mà chúng ta đã học. Nhưng mà ngồi ở trong đạo tràng này, quý vị đã có một cái nhân duyên lớn với Phật Pháp, với Tam Bảo rồi, cho nên là chúng ta đã thu xếp thời gian và chúng ta trở lại mái chùa để mà dự cái khóa tu vào mùa xuân, một ngày được nghe quý thầy nhắc nhở được tới 3-4 thời lần, phải không? Cho nên là cũng được thâm nhập, thì đó mình đã có cái vốn liếng rồi. Thì quý vị phải tự mình tiến lên thêm nữa, mỗi ngày mình tiến thêm một bước cao hơn cho cuộc sống của mình nó thăng hoa. Bởi vì sao? Nếu mà mình sống cuộc sống mình có cái ý nghĩa rồi đó, thì khi mà mình chết đi mình cũng nhẹ nhàng, mình cũng an lạc, phải không? Hiện tại mà chúng ta có niềm vui trong cuộc sống thì cuộc sống chúng ta có ý nghĩa rất là nhiều. Chúng ta thấy như là cái ông mà Steve Jobs đó, là cái ông nhà mà ra nhà sáng tạo ra cái iPad rồi cái Apple này kia cái nọ đó, để giúp cho đời, quý vị thấy cống hiến, một cái sự cống hiến vô cùng lợi ích cho thế gian, phải không? Thì rồi nhưng mà ông, cuộc sống, cuộc đời của ông có 50 mấy tuổi thôi rồi ông cũng mất. Nhưng mà cái người như vậy thì đã để lại cho thế gian một cái sự lợi ích vô cùng, thì cũng cái phước đức dữ lắm, cho nên là ông cũng rất là giàu.
Mà ông cũng là Phật tử nữa.
Dạ, thì quý vị nào có đọc tiểu sử ông ở trên web rồi đó thì mình biết mà. cái người như vậy thì sanh ra đời nữa thì cái hột giống lành của ổng nó cũng không mất, mà biết đâu mai mốt ổng sẽ tiến cao hơn nữa, phải không? Còn mình nên so sánh với những cái người mà biết tu tạo cái phước đức như vậy mình tiến lên. Chứ Phật cũng từ nơi một cái chúng sanh, từ nơi một cái con người sanh ra giống như bình thường, cũng từ thai mẹ sanh ra, rồi cũng do cái sự tu hành của Ngài mà Ngài chứng được đạo quả. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Mà Đức Phật thì Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, còn mình bây giờ mình mới tu, cho nên là mình đừng có tự ti rằng nghĩ rằng Đức Phật tu nhiều đời nhiều kiếp, còn mình biết bao giờ thì thôi, kệ nó. Mình cứ sống rồi chừng nào chết thì hay. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình không bao giờ mình gieo giống được với Tam Bảo hết, phải không quý vị? Mà cái gì người khác làm được là mình làm được, phải không? Cho nên là bây giờ mình cứ tập tiến bộ lên mỗi ngày. Thí dụ như quý vị tu niệm Phật, mỗi ngày quý vị trước khi ngủ ít nhất là quý vị niệm ba tràng hạt, ba tràng chuỗi dài, phải không? Mình đi quy y đó thì khi mà làm lễ quy y rồi, cái vị thầy truyền giới đó có dặn mình là trước khi đi ngủ nên niệm Phật ít nhất là một hoặc ba tràng rồi mình mới ngủ. Để chi? Để gieo cái giống lành, gieo cái câu niệm Phật vô cái tâm niệm chúng sanh của mình. Để mỗi một ngày như vậy đó thì cái tâm niệm Phật nó nhiều thì cái tâm chúng sanh nó bớt đi, phải không? Chúng ta là chúng sanh chay, cho nên là từ vô lượng kiếp tới giờ, tại sao mà mình làm cái việc đời á, thí dụ như quý vị học một cái bài hát thì nó rất là nhanh. Mình nghe qua, có thể nghe qua người ta hát ở trong radio hay gì đó thì mình cũng có thể thuộc được. Nhưng mà quý vị học kinh Lăng Nghiêm dễ không quý vị? À, rồi hổm rài quý vị tụng một tuần ở đây nè, rồi quý vị có vị nào thuộc được một đệ chưa? Chưa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm chúng sanh của mình nó còn nhiều, phải không? Mà cái việc đó mình chưa từng làm nữa. Còn cái việc đời, cái việc nghe ca, nghe hát á, mình nghe quen rồi, cho nên mình nghe qua cái mình nhớ liền. Bây giờ trở lại tu tập thì mình học nó hơi khó, nhưng mà nếu mà mình chịu khó mỗi một ngày một chút thì nó cũng thành công thôi. Như chúng tôi hồi xưa cũng vậy, đi vô chùa quý vị biết là sư bà cô giao là phải học kinh Lăng Nghiêm thuộc rồi mới cho xuất gia. Thì quý vị biết kinh Lăng Nghiêm đâu phải mà dễ thuộc, cầm qua đọc rồi nó quên hết trơn, rồi trở lại đầu là quên hết, cho nên là mình phải nghĩ cách ra. Bây giờ trong đây nếu mà quý vị muốn học Lăng Nghiêm, chúng tôi bày cho quý vị một cách sẽ dễ dàng lắm. Mỗi một ngày quý vị biên ra chừng 2 câu thôi. Nếu mà 2 câu đó quý vị học thuộc rồi, mình biên ra 2 câu tiếp theo nữa trong cái tập vở nhỏ của mình á. Rồi mình đứng đâu hay mình làm gì, mình cứ đọc đi đọc lại câu đó. Khi nào thuộc 2 câu đó rồi mình ráp lại với 2 câu sau mình đã thuộc. Thì như vậy đó quý vị học có thể là một ngày mình thuộc ít nhất là cũng 4 câu. Được không quý vị? Được không? Đó là như vậy đó, rồi từ từ. Mà chúng tôi là học 1 tháng lần đó, chứ không phải là dễ đó nha. Mà hồi đó mình nhỏ mà học là 1 tháng lần đó. Cho nên là bây giờ quý vị nếu mà 1 tháng không được thì 1 năm, 1 năm không được 2 năm, 4 năm nữa phái đoàn trở lại quý vị thuộc kinh Lăng Nghiêm tụng theo quý thầy được là giỏi lắm. Mình phải có cái lập trường vững chắc, mình tiến lên á thì mình nghĩ rằng mình sẽ đem cái đó để làm vốn liếng cho cái vốn liếng của mình đời sau thì quý vị sẽ làm được thôi. Còn mình nghĩ nó khó quá thì biết chừng nào mình làm được. Ngay bây giờ mình không làm thì sau nữa mình có nhớ để mà mình làm không? Phải không? Cho nên là ngay bây giờ mình nên tu tập từ ngay bây giờ, để vô thường đến rồi thì mình không có làm sao kịp nữa. Ví dụ như hồi tuổi trẻ mà mình không tu thì đợi đến già rồi đó, rồi quý vị tu mà thí dụ như già rồi thì cái chân nó đau, cái lưng nó mỏi, lại theo 108 lại sao lại nổi. Thí dụ như sám hối mà 1 tháng 2 lần đó, có người hả sám hối ngắn ngắn thôi, còn tới chùa mà gặp mà chùa nào mà lại sám hối mà hồng danh 108 lại lại xong rồi, người nào người nấy sợ mà muốn không dám không dám tới chùa để lại sám hối nữa đó. Cho nên già rồi thì nó mỏi mệt, nó khó tu là vậy. Mà ở trong kinh cũng nói là mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân á, chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ quan chôn lắm kẻ đầu xanh, là như vậy. Nếu mà mình vô thường thì nó không có hẹn với ai hết á, sanh già bệnh chết thì bất giữ nhân kỳ đó, là nó không có hẹn cùng người nào hết, nó đến lúc nào mình không hay, không biết gì hết. Vậy cho nên là ngay bây giờ mình đã có nhân duyên gặp Phật Pháp rồi, đừng để cho nó vụt mất nha quý vị. Thì bây giờ chúng tôi có một cái câu chuyện nữa, thì cũng ở trong kinh, để xin kể cho quý vị nghe. Cái câu chuyện này là cũng như là cái sự mà giải đãi của chúng ta đó. Thì có một cái câu chuyện là một cái người thợ săn đi theo một mãi mê theo một cái con thú, cho nên là rượt đuổi theo nó thì rớt xuống, vô tình rớt xuống một cái hố sâu. Thì cái hố trên cái hố nó có cái cây đại thọ, là nó cái rễ của nó sâu xuống cái hố đó. Thì cho nên là cái người thợ săn này mới cũng may mắn là rớt xuống cái hố, nhưng mà nắm được cái rễ cây rồi đeo ở đó. Thì khi mà đeo cái rễ cây như vậy thì cứ cái sự sống thì nó mong manh quá. Nhưng mà mỗi một ngày đó, có một cái bầy ong nó đi hút mật hoa ở trong rừng, nó bay qua cái miệng hang này đó, nó rớt xuống nằm xuống giọt mật ngay cái miệng giếng. Thì cái người thợ săn á, đeo cái dây thì cái ngước mặt lên trên gì nè, năm giọt mật đó nó may mắn nó nhiễu vô trong miệng của ông. Thì mật thì nó ngọt quá, cho nên ông cứ nút năm cái giọt mật đó như vậy mà vui, là bởi vì đói lòng mà được mật á, thì nó là khỏe quá phải không? Cho nên là mật thì nó ngọt vậy, cho nên quên đi cái sự chết của mình, là nó trông là như là chỉ mành treo chuông. Ở trên, vì ở trên cái đầu của cái rễ cây đó, ở trên cái gốc đó, thì có hai con chuột, một con đen và một con trắng, mà nó cứ gặm cái rễ cây của cái ông thợ săn đó, ông đeo đó. Nó gặm một lần một chút, mỗi ngày mà nó gặm như vậy thì quý vị biết, thì có ngày cái sợi dây kia nó sẽ đứt, phải không? Thì con chuột đen với con chuột trắng đó thì tượng trưng cho là cái thời gian của ngày và đêm. Mà chúng ta là thợ săn đó, là ông thợ săn đó. Quý vị thấy không? Cái sự vô thường và cái sự sống của mình nó y như là cái người mà rớt xuống hố mà còn nắm được cái sợi dây, không biết lúc nào nó đứt cái sợi dây đó là mình rớt xuống luôn á. Thành ra cái câu chuyện này đó để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng là mình mãi mê theo cái ngũ dục đó của thế gian, là cái ngọt nè, cái mùi vị của thế gian, rồi cái sự đắm mến, mà mình quên đi cái sự chết chóc của mình đó, cái sự già chết nó đến gần kề, phải không? Vì vậy cho nên là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa về cái sự vô thường rồi thì mình phải ráng mà mình tu tập. Thì bây giờ á, chúng tôi đã nói được phân nửa rồi. Thì vô thường thì nó dài lắm, nhưng mà nói tóm lại á, thì sanh ra rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ đi đến già và chết. Vì vậy cho nên là ngay trong cái sự sống của chúng ta, ngay thời gian mà chúng ta còn ở trên cái cõi thế gian này, chúng ta sống làm sao cho nó có ý nghĩa, sống làm sao cho nó có cái sự an lạc, để mà có cái sự lợi ích cho mình và cho người, thì cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Và nhân đó chúng ta sẽ có một cái dự trù, một cái vốn liếng để mà chúng ta làm cái tư lương đi về cái nơi mà nó cao hơn, cái sự sống của mình nó sẽ dài, lâu dài hơn ở một cái thế giới mà mình luôn luôn là mình mong đợi, là ở đâu quý vị? Thế giới cực lạc. Vâng, nếu mà thế giới cực lạc thì mình đi về không phải là mình niệm 10 câu Phật mà nó đủ. Giống như là ở trong nguyện lực của Đức Phật Di Đà đó, thì có một cái nguyện lực thứ 16 á, thì Đức Phật Di Đà nói là nếu mà chúng sanh nào khi mà đến lúc lâm chung đó, chỉ cần nhớ niệm từ 1 tới 10 cái câu niệm Phật của Ngài thì Ngài sẽ rước về nơi cõi nước của Ngài. Mà quý vị biết là khi mà lâm chung đó, quý vị dễ giàu gì mà niệm được 1 tới 10 mà cho nó đừng có xen cái niệm khác vô. Bởi vì á, lúc mà mình lâm chung đó, cái tâm thần mình nó bấn loạn hết á, nó đau nhức, nó đủ thứ, nó rồi những cái cảnh này cảnh kia nó hiện ra. Có khi là mình gặp bà con của mình đến để rủ mình đi, rồi mình gặp những cái người không tốt tới để nó rủ mình đi theo cái thế giới của họ. Cho nên là rất là khó để tập trung lắm. Vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta nếu mà tu tịnh độ nó phải tập niệm Phật hàng ngày, ít nhất là một ngày là nửa tiếng buổi sáng và nửa tiếng buổi tối. Hoặc là ngay lúc làm việc quý vị cũng nên tập niệm Phật để cho quen. Một niệm chúng sanh mà một niệm Phật nó vào trong tâm mình thì một niệm chúng sanh nó sẽ bị đánh tan ra, phải không? Giống như trong một cái phòng mà nó tối tăm từ muôn kiếp rồi. Bây giờ quý vị đốt một cái cây đèn, một cây nến nhỏ, quý vị đem vô các căn phòng đó thì căn phòng tất nhiên nó phải trở nên là sáng. Mặc dù cái ánh sáng đó nó yếu ớt, nhưng mà cái ngọn đèn nó mỗi ngày mà chúng ta cho nó thêm vô thì dầu rồi vô thì cái đèn nó sẽ sáng lên nhiều hơn, phải không? Đó là do cái công đức của chúng ta tu tập. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị tới đây để mà tiếp theo phân nửa cái giờ để cho quý vị bên phái bên quý cô quý bác nữ đó để nấu ăn. thì nấu chay là một, cũng là một cái pháp mà để mà giúp cho cái sự tu tập của quý vị nó được dễ dàng thuận lợi trên con đường tu. Bởi vì người ta nói là có thực mới giật được đạo, phải không quý vị? Nếu mà quý vị vô mà tu bắt quan trai á, là cho quý vị từ hồi chiều hôm qua đó, nếu mà đúng ra là không có cho ăn cơm chiều nữa nha. Thọ giới từ buổi sáng, chiều là không ăn buổi trưa thôi, chiều khỏi ăn, tới sáng lại hôm sau lận. Thì có người là chịu nổi, có người không nổi là cũng trốn nữa, phải không? Cho nên là một cái sự ăn uống mình thấy nó đơn giản vậy, cho nên nhưng mà nó không phải như vậy, nó rất là quý trọng, nó rất là giá trị. Bởi vì sao? Trên đời người ta vì dành nhau những cái đánh nhau cũng vì kiếm đất dành dân để mà dành những cái lợi dưỡng cho mình, cho nên là mới là đi đánh giặc, đi đánh nước này nước nọ là vậy đó. Muốn cho mình được có nhiều của cải để làm chi? Để nuôi thân mình chứ gì nữa. Thì cũng phải ăn mỗi ngày, phải không? Vì vậy cho nên là nếu mà cái người mà tập ăn chay á, mà cái thức ăn mà tối ngày mình chỉ ăn rau luộc chấm nước tương với chao hoài, không ai ăn nổi hết, phải không quý vị? Rồi cho nên là theo không nổi rồi vài bữa thôi trốn đi chùa luôn. Phải không? Cho nên là ở đây thì mình nên thực tế. Bởi vì quý vị yêu cầu chỉ cho quý vị những cái món chay mà mình thấy nó dễ làm nhất. Thì hôm qua chúng tôi đã chỉ cho quý vị được khoảng là 6-7 món rồi, phải không? Bây giờ đó, ưu tiên cho những cho người nào mà đưa tay lên trước và đề nghị một cái món khác. Xin mời quý vị. Tại vì chúng tôi biết nhiều thứ mà đâu có biết quý vị thích cái món nào.
Dạ.
Dạ. Ồ, cái món đó dễ mà. Cái món đó là cô Châu Ngọc nè, cổ cũng làm được, phải không? Nhưng mà thôi thì sẵn đây chúng tôi chỉ cho quý vị luôn. Bây giờ quý vị có giấy bút rồi, phải không? Chả lụa chay thì nó làm từ tàu hũ kỳ. Mà tàu hũ kỳ thì nó có hai loại, một cái loại khô và một cái loại ướt. Mà ở đây á, chúng ta làm cái loại ướt thì nó ngon hơn là cái loại khô. Bởi vì cái loại ướt đó nó rất là dễ làm. Quý vị mua mà ở những cái chợ Việt Nam hoặc là chợ Tàu, người ta bán, người ta để trong đông lạnh đó, thì quý vị mua cái đó về rồi mình để ngoài cho nó bớt lạnh đi, thì quý vị mới lấy cái nước nóng, nước ấm ở trong cái vòi nước á, quý vị rửa sơ nó qua cho nó sạch, xong rồi mình mới bắt nước nóng lên, mình mới trụng nó. Mà quý vị trụng đó, mình cũng phải biết cái cách trụng, còn không á, nó nát nhừ ra rồi làm nó không có ngon. Khi mà quý vị trụng nó vô trong nước sôi á, để nó cho một chút xíu mà mình thấy cái đậu hũ kỳ đó nó trắng ra đó, tức là nó đã đều rồi đó, thì quý vị vớt nó ra, đổ nó ra ngoài cái rổ, cho nó ráo nước. Khi mà mình đổ nó ra cái rổ đó thì quý vị lấy một chút muối đó, mình trộn nó vô để cho nó ra, nó ráo cái nước á, nó còn lại cái phần khô thì mình làm nó không có bị nhão. Rồi mà cái tàu hũ kia ướt đó, nó khi mà quý vị trụng nó sẽ bể ra, mình khỏi có cần phải sắc gì hết, nó bể ra nhỏ nhỏ hết rồi. Rồi chừng mà nó ráo, quý vị để chừng 10 phút thì nó ráo hết. Và bắt đầu mình mới trộn những cái gia vị vô, như là tiêu, bột nêm, đường, muối. Người nào ăn bô rô thì bô rô đó giã ra, giã cho nó nhuyễn ra với tiêu, với lại đường muối, rồi mình để chung vô để hết đủ cái gì trộn vô trong cái tàu hũ kia đó. Rồi mình thử coi nó vừa ăn chưa. Khi nào mà mình thấy nó vừa ăn rồi thì quý vị, ở đây nó có gói bằng cái lá chuối và nó có gói bằng cái gì đó, cái giấy mà giấy bạc á, cái giấy mà mình nướng đồ ăn đó, thì gói bằng cái đó cũng được. Nhưng mà khi mà gói bằng cái giấy đó đó thì quý vị nên gói trong bằng một cái lá chuối nữa để cho nó đừng có đen á. Còn nếu mà mình sang nữa thì mình gói lá chuối không thì nó ngon hơn. Thì quý vị gói thì cũng giống như mình gói bánh tét vậy đó. Quý vị biết gói bánh tét không? Mình để 3 miếng lá để cho nó không có bị chảy nước ra. Rồi mình nhắm một đòn ba lớn đó, thì tùy theo cái ý thích của mỗi người. Rồi quý vị để cho nó vừa, rồi cái mình mới túm cái lá theo chiều ngang gì. Rồi quý vị mới lăn nó lại cho nó tròn, rồi mình mới cho nó chặt vô. Rồi mình bẻ một cái đầu cho nó đứng xuống. Cái đầu kia đứng lên mình mới gói cái đầu lại, giống như mà quý vị gói cái gói thuốc hay gì vậy đó. Rồi gói một cái đầu kia nữa là mình lấy dây mình cột lại. Mình cột bốn bên vậy nè, giống như người ta gói bánh tét á, y chang vậy thôi. Rồi thì quý vị để lên cái nồi hấp, mình hấp cách thủy 1 tiếng đồng hồ. Một đòn nhỏ nhỏ thì bằng cái chai này nè. Thì quý vị hấp khoảng tiếng đồng hồ là nó chín hết rồi. Đừng có hấp lâu nữa. Xong rồi thì quý vị vớt ra thì mình để nguội rồi để vô tủ lạnh thôi. Rồi mình muốn ăn với lại phở, hay là mình muốn ăn với lại bánh cuốn, hay là quý vị muốn đem kho mặn mặn lại để ăn cơm với nấm rồi này kia, cũng cái gì cũng được hết. Cái đó rất là dễ ăn mà nó bổ nữa. Tại vì sao? Nó làm từ đậu nành, nó không có pha trộn cái gì vô trong hết, cho nên là nó không có như những cái vị mà đồ Đài Loan. Cho nên quý vị làm cái này ăn nó có chất bổ, nó tốt hơn. Vậy được không? Rồi bây giờ quý vị đã được một món chả lụa rồi phải không? Rồi tới cô món gì? Bún riêu. Chiều nay là quý vị nấu ở đây rồi, ăn là khỏi xuống ăn cơm nha. Rồi giờ tới bún riêu phải không? Bún riêu thì làm có nhiều cách lắm. Mà nếu mà bún riêu mà cho nó là đúng cách đó, là quý vị phải mua đậu nành hột á, về ngâm ra rồi mình xay. Xay bỏ vô trong cái máy xay sinh tố đó, xay ra cho nó nát rồi á, thì mình xay mà nó không có lỏng lắm á, thì khi mà mình lượt đó, mình mới lấy một cái túi, mình may cái túi bằng vải mà nó đừng có dày lắm, thì xay rồi mình mới để vô cái túi đó, mình mới nắm cái chặt cái miệng lại, rồi quý vị nhồi cho nó ra hết cái bột của nó đó. Rồi thì mình nhồi rồi mình bóp nó chừng nào mà nó còn khô lại cái xác đó, thì mình lấy cái nước đó ra, rồi mình cho một cái nước khác ấm ấm qua một cái thau khác mình nhồi nữa. Thí dụ như chừng 1 kg đậu á, thì mình nấu 1 kg đậu thì khoảng 5-7 người ăn là rất là ngon. Nó nhiều lắm á. Rồi mình đừng có làm cho nó quá lỏng thì nó quến lại, nó không có đặc nhiều. Cái gì cái riêu nó không có đặc nhiều. Mà mình nhồi cho nó đừng có quá lỏng, quá nhiều nước. Khi mà quý vị nhồi xong rồi đó thì mình mới bắt lên cái nồi nước đó mình nấu. Nhưng mà khoan, bởi vì khi mà mình chuẩn bị cái đậu đó là riêng, còn quý vị làm cái của nó, cái gì, cái nhân của nó đó là riêng. Cái nhân của nó thì có gì? Bún riêu thì chuẩn bị thì nó có cà chua phải không? Cà chua với gì nữa? Me chua. Rồi còn cái rau mà để vô bún riêu cho nó thơm đó là rau, phải là rau mò ôm. Nè, rau mò ôm với lại rau ngò gai đó nó mới đúng vị là của bún riêu. Rồi và kinh giới thì cái đó mình ăn cái rau ở ngoài, rau sống là riêng, bắp chuối, rau muống bào đồ đó là riêng. Nhưng mà cái mà mình để vô cái mặt của cái tô bún riêu đó là phải để rau mò ôm, nó sẽ có cái vị rất là ngon. Đó, nếu mà quý vị nấu bún riêu mà thiếu ngò ôm thì nó chưa có, mới có 50% thôi, nó chưa có phải là bún riêu hẳn đó. Thì khi mà mình có cái nồi nước đậu rồi thì quý vị chuẩn bị bên đây là cà chua nè, rồi me chua nè, rồi nấm nè. Có nấm thì nó mới ngon đó. Cái nấm đó quý vị mua về phải sắc cho nó nhỏ nhỏ ra. Rồi cà chua cũng hồi đó đó, ở bên chùa, ở bên Việt Nam đó, thì chúng tôi được quý sư cô dạy ở chùa Dược Sư á, thì nấm rơm ở cái gì cà chua đó đem sắc nhỏ ra hết, sắc nhỏ như hột lựu nhỏ xíu luôn. Còn nấm thì nấm rơm mình chẻ ra làm 3, làm 4 gì đó, thì nấm nấu bằng nấm rơm tươi á, thì cà chua đó sắc nhuyễn ra như vậy rồi mới bắt lên chảo mới xào nó. Khi mà quý vị xào cà chua rồi đó thì nấm rơm á mình cũng xào nó, mà xào mà mình cho một chút boro gì vô trong dầu cho nó thơm đó, mình xào nó rồi mình mới để chung hai thứ lại, mình mới nêm nếm bột nêm đường muối rồi vô cho nó vừa ăn. Rồi khi mà cái nhân mình đã có rồi đó thì cái nước đậu hồi nãy đó quý vị mới bắt lên bếp cho nó sôi lên, nhưng mà đậu thì nó sôi nó mau, nó dễ bị tràn ra ngoài, cho nên mình phải canh chừng nó, hoặc là mình lấy cái vá đó mình phải khuấy khuấy nó cho nó đừng có đóng khét ở dưới cái đứt nồi. Rồi khi mà nó sôi bùng lên rồi đó thì quý vị mới lấy cái nước me đó, cái nước me mình lượt ra, mình dầm ra rồi mình lượt qua khoảng một, thí dụ như mình nấu 1 kg đậu nành đó thì quý vị phải lượt ra khoảng một chén bự bự về cái nước me đó, cái khoảng cái này nè, gần hai phần cái ly này vậy đó. Thì quý vị lượt ra rồi cái nước me đó quý vị, nó sôi bùng lên mình mới rưới cái nước me đó vô, thì cái đậu nành nó gặp chua đó là nó sẽ quến lại, nó quến lại về giống như cái riêu vậy đó. Rồi xong rồi cái hồi nãy mà mình làm nhân đó quý vị mới để lên trên cái riêu đó đó. Nó thì như vậy nó sẽ là ra một cái món bún riêu mà mình nêm nếm lại cái nước nó cho ngon là được. Rồi còn cái rau mà ăn với bún riêu là cái gì? Kinh giới, rồi bắp chuối, rồi rau muống, rồi rau quế gì đó, tùy mình cho cái rau nó riêng ở ngoài. Còn cái bún riêu á, khi mà mình múc ra cái tô, mình sắp ra cái tô rồi đó, múc vô riêu rồi quý vị rắc lên một chút mò om mà mình sắc nhuyễn với lại ngò gai đó, nó sẽ ngon lắm. Đó là một cái món bún riêu mà hồi đó chúng tôi học còn rất là nhỏ ở trong chùa, mà cái món đó thì nấu nó như vậy nó mới là đúng mức của bún riêu. Còn người ta nấu giả chiến. Nấu giả chiến là sao? Tức là không có xay đậu nành mà ta nấu từ đậu hũ đó, thì nó cũng có nhiều cách. Hoặc là mua cái đậu hũ tươi về người ta bóp nhuyễn ra, người ta xào với cà rồi nêm nếm gia vị vô. Rồi cái nấm thì mình, rồi người ta nấu nước lèo riêng, rồi người ta nấu nấm rồi này kia vô, người ta mới để cái riêu đó vô, thì nó cũng được, nhưng mà nó khó dính lại lắm. Còn cái kia đó, cái mà nấu từ đậu nành đó, cái về nó dính lại nó cứng luôn, quý vị phải sắn nó ra luôn á, nó rất là ngon. Rồi còn hai nữa đó, nấu bằng cái cách này cũng giả chiến nữa. Mình mua cái đậu hũ trắng á, quý vị mới bẻ ra chứ không bóp, bẻ từng miếng vừa ăn vậy đó. Thì cà đó quý vị sắc nhuyễn, rồi sắc miếng bự gì cũng được, cái này là tùy theo thôi. Rồi nấm đó, mình xào cà với nấm riêng rồi mình nêm cho nó vừa ăn, thì mình cũng nấu nước lèo rồi cái cho vừa ăn vậy đó, rồi mình mới để cái đậu hũ mà mình bẻ miếng đó, mình xào rồi đó, mình nó cho vô nồi rồi mình cho cái cà chua với lại nấm này kia vô, thì nó cũng thành cái bún riêu. Nhưng mà cái này mình nấu nó nhanh, mình không có phải mất công mà đi xay bột đồ này kia làm nó lâu, thì quý vị bẻ miếng đó, nó ngon hơn là mình dầm. Bẻ cái miếng mình bẻ mình mới nhìn nó giống như là cái riêu mà mình sắn ra vậy đó. Thì khi mà quý vị bẻ đó, nó không phải là cái dao sắc, cho nên là nó nhìn nó giống y như là cái rêu mà mình sắn ra từ cái về đậu nành vậy đó. Cho nên là cái này mình cũng học được từ một người khác. Mình đi thì chúng tôi có dịp đi chỗ này chỗ kia thì thấy cái nào nó làm hay thì mình học vậy đó. Cho nên là chứ hồi nhỏ thì cũng ở trong chùa thì 2 tuần mới tới phiên một lần nấu cơm. Mà hồi đó ở Việt Nam thì quý vị biết đó, là cái thời sau 75 ở trong chùa nghèo dữ lắm. Lâu lâu mới được nấu mấy cái món ngon một lần lận. Chừng nào có đám trai tăng mới được ăn cái món ngon. Cho nên học thì nó cũng ít thôi. Nhưng mà mỗi một lần đi mỗi nơi thì mình thấy người ta bày cái gì hay thì mình cứ học vậy đó. Ngay như cái chuyện mà cắm bông cũng vậy. Quý vị nghĩ là chắc sư cô đi học khóa này khóa nọ, không có. Thấy người ta làm thì mình nhìn theo rồi. Quý vị nếu mà mình muốn mình không quên thì quý vị lấy cái máy chụp hình ra chụp đi. Rồi để đó mai mốt mình làm mình coi theo cái đó. Mình làm thì nó sẽ được thôi, phải không? Cho nên là cái gì cũng vậy, mình có cái ý mình muốn học thì nó dễ lắm. Thì đó là qua một cái món bún riêu nữa rồi, phải không? Gần hết giờ chưa quý vị? Gần hết giờ chưa anh em? Cái đồng hồ này nó bị hết pin rồi. Giờ này mà nó có 1 giờ mấy à? 5 giờ 40 hả? 25 phút hả? Rồi bây giờ thì xong cái món bún riêu rồi, là được 2 món rồi. Giờ tới món gì nữa? Bì cuốn hả? Bì cuốn thì quý cô biết làm bì chưa? Bây giờ dạy làm bì nữa phải không? Bì. Bây giờ đó, chiều nay đó thì chúng tôi có chuẩn bị cho quý vị cái món mà hôm qua chúng tôi chỉ cho quý vị là mua từ cái tiệm Mỹ là Morning Star đó. Hồi ngày qua chúng tôi có chuẩn bị 4 cái bịch đó rồi. Để chiều nay là sau cái giờ mà mình xong, mình học xong rồi đó, xuống sẽ chỉ cho quý vị thực hành liền cái món đó, là chiều nay đãi cho quý vị cái món đó. Ha. Bây giờ tới phiên cái món cái gì, bì cuốn phải không? Nếu mà mình muốn làm bì thì quý vị phải chuẩn bị cái gì? Tàu hũ chiên. Không, tàu hũ thì cũng có người để, nhưng mà đều có người ta để lâu thì người ta cũng không muốn để cái đó. Nhưng mà trước nhất là cái món khoai, khoai bí á, khoai mà khoai đỏ đó, khoai lang á, khoai lang đỏ, một khoai lang mà thứ cái ruột nó đỏ đỏ quý vị, không phải là tím đen đâu, cái khoai mà nó đỏ mà khoai Nhật, ở đây gọi là khoai Nhật đó. Thì cái khoai đó quý vị phải sắc nó ra nhỏ, rồi mình phơi cho nó héo héo. Rồi bún tàu phải không? Rồi có người thì củ sắn, rồi nấm nữa, thính nữa, phải không? Rồi bây giờ thì thôi, bây giờ mình cho là đậu hũ đi. Đậu hũ, củ sắn, khoai lang bí, có người thì cho chút cà rốt nữa. Nhưng mà mấy cái đó là mình phải sắc sợi ra và chiên hết lên, phải không? Thì bây giờ để nói trở lại, bây giờ công thức của nó nè. Củ sắn, khoai lang bí, thính, đậu hũ, bún tàu. Rồi vậy là được rồi đó, là sang rồi đó. Nấm nữa, là 6 món ha. Nấm đông cô. Dạ, nấm đông cô thôi, chứ mấy cái nấm kia không có để lâu được. Tại vì như nấm rơm rồi này kia đó, nó ướt, cái mình của nó ướt đó, là cô không có để lâu được. Thì bây giờ trước nhất đó là củ sắn, mua về quý vị lột vỏ nó ra rồi mình sắc dày dày vậy nè. Dày dày chừng cỡ bằng cái ngón tay, nó dày cái độ dày cỡ bằng cái độ dày của cái tay, cái ngón tay mình thôi. Quý vị chiên hết lên, chiên 2 bề cho nó vàng vàng. Xong rồi mình mới sắc sợi nó ra giống như người ta làm nem vậy đó, sắc sợi nhỏ nhỏ vậy đó, nhỏ như cái cọng giá, nhỏ hơn nữa cũng được. Rồi cái củ cà rốt quý vị cũng sắc nhỏ ra như vậy nữa, rồi mình cũng phơi cho nó ráo ráo rồi mới đem chiên. Rồi khoai lang cũng vậy, sắc nhỏ nhỏ ra như vậy rồi mình phải phơi cho nó ráo ráo rồi mới đem chiên. Còn cái bún tàu đó thì mình ngâm nước chút xíu thôi, rồi mình chiên nó lên, hoặc là có người ta để khô người ta chiên nó lên rồi mình mới bẻ nhỏ nhỏ ra. Rồi còn cái đậu hũ thì quý vị phải thái mỏng ra, chiên nó xong rồi quý vị cắt nhỏ lại để làm chi. Mình chiên nó được như vậy thì mình mới để lâu được, chứ còn mà mình chiên mà nó tươi nó ướt quá thì quý vị bì quý vị mau hư lắm. Thì tất cả đều chiên nó lên rồi sắc nhỏ ra như vậy đó, quý vị mới đem trộn lại với nhau. Thì khi mà mình trộn đó thì mình mới nêm là đường nè, muối nè, bột nêm nè, cho nó vừa ăn, rồi cái quý vị sau cùng mới để thính vô. Rồi á, thì nếu mà mình ăn liền với bún á, thì mình cái nào mình dùng liền thì mình để dùng liền, còn không thì quý vị bỏ vô díp lóc và mình bỏ vô đông đá. Khi nào mình ăn thì mình lấy ra, mình để cho nó tan đó. Hả? Thì cái đó là gia vị, nói rồi, cái nào mà quý vị muốn ngon thì quý vị phải bỏ mấy thứ đó vô thôi. Cái đó là không cần nhắc lại ở đây nữa. Bởi vì có người ta không, ta nói những cái thứ đó thì ăn nó hôi hám gì tùm lum đó. Thì cái này tôi nói là tùy theo cái độ mà của mỗi người tu tập, cái độ mà tinh khiết của mỗi người thôi, phải không? Thành ra là nếu mà quý vị mà thử một lần mà mình làm mình thấy nó không ngon mà mình muốn ngon thì tùy quý vị bỏ để cái này cái kia vô. Vậy đó. Thì cái đó là qua món bì rồi. Thì khi nào mình muốn cuốn thì mình đem ra mình nhúng bánh tráng lên rồi mình cuốn thôi. Dạ. Bây giờ chỉ cho quý vị khi mà quý vị cuốn làm sao mà mình cuốn cho nó dễ nè. Thường á, mình thấy người ta cuốn á, mình cũng lợi, mình cũng lẹ lẹ xăn tay áo vô cuốn. Nhưng mà mình cuốn hơi nó bể trơn rồi, cái người mà ta đứng ta cuốn ta cũng phiền. Bởi vì mình làm nó hư hết trơn, người ta dọn lên không được, phải không? Cho nên là cái cuốn nó cũng là một cái nghệ thuật nữa. Thì cái này chúng tôi đã học được từ ở chùa Phật Đà ở trên San Diego, chỗ thầy Hạnh Tuệ ở đó. Trên đó mấy bác làm rất là ngon. Khi mà làm bì cuốn để mà bán, quý vị biết phải có một cái bàn như vậy nè, rồi có một cái tấm vải, tấm vải sạch ha. Quý vị trải cái miếng vải đó ra trên cái bàn, xong rồi mình để một cái thau nước, rau cải gì đó mình làm sẵn, mình cắt nhỏ nhỏ mình để đó, bì mình cũng đã sẵn xong rồi, rồi một chén đậu phộng giả giả ra mình để đó luôn. Rồi á, bánh tráng thì quý vị mua cái loại mà bánh tráng mà nó dẻo á. Về á, mình lấy cái nước đó mình để một bên. Khi mà quý vị nhúng á, mình để một hàng bánh tráng nè, làm rất là nhanh chứ không phải từ cuốn từ cuốn. Thí dụ như cái bàn rộng thì quý vị để một hàng này được 4 cái, một hàng này được 4 cái là nó ra là 8 cái, phải không? Rồi á, mình mới có cái cây mình gắp đó, mình lắp một miếng rau vô mình để ở dưới, rồi mình để một miếng bì ở phía ngoài đó, rồi mà chiên một miếng hem hay gì nữa đó mình để lên ở ngoài nữa, để cho khi mà mình cuốn vô đó cái miếng hem nó nằm, nó nhìn vô là thấy cái miếng hem nó hấp dẫn đó. Rồi khi mà mình để một loạt qua vậy là mình được 8 cuốn rồi, phải không? Rồi bắt đầu quý vị cuốn nó rất là nhanh, cuốn cho nó chặt lại, nó rất là nhanh, xong là mình được 8 cuốn một cách rất là nhanh chóng. Nếu mà người ta làm, người ta bán thì phải làm nhanh như vậy mới kịp. Còn mình làm từ cuốn thì nó lâu lắm mà nó bể, có người làm nó bể hết. Bánh tráng mình nhúng deep, mình nhúng sâu vô cái thau nước mình lấy ra liền. Rồi mình để ra một hàng đó là nó ráo rồi, khi mà mình để đồ vô giáp hết 4 cái, 8 cái đó là nó ráo cái bánh tráng. Là mình cuốn nó không có bị bể. Nước ấm ấm thôi. Thì cái miếng hem chay mà quý vị không ăn cái đó đó thì mình là mình mua cái miếng hem chay của Mỹ đó. Ngày qua chúng tôi có chỉ cho quý vị là chicken style đó. Cái đó nó hem đó rất là ngon. Còn không nữa đó thì mình lấy cái miếng, mình sắc cái miếng cái gì chả lụa đó, đó mình để lên. Cái đó là tùy theo quý vị muốn thay cái gì mình thay, phải không? Một miếng chả lụa mà quý vị sắc dài mình để nó cũng ngon nữa. Dạ, cuốn bì. Thì mình đừng có bỏ hem. Cái đó là tại vì người ta trên kia người ta làm vậy thì mình cũng quên. Mình biểu quý vị đừng có ăn hem mà mình nhắc lại. Thành ra nó cô kia cô hơi confused. Thay bằng cái miếng chả lụa ha. Rồi chưa? Được cái món bì cuốn rồi, phải không? Còn cái nước tương của ăn với bì cuốn đó thì người ta làm bằng cái tương hột, mà cái tương xay mình mua ở ngoài chợ nó có trong cái keo nhỏ nhỏ đó mình mua sẵn đó, thì về quý vị pha lại. Có người thì người ta pha, người ta thêm vô một miếng dài muỗng mà cái bơ đậu phộng đó để cho nó béo á, nhưng mà nó ngán. Còn mình muốn cái tương không thì mình tự mình pha thêm bột nêm muối đường này kia vô cho nó vừa ăn là được rồi, cho nó loãng loãng ra đó, thì mình chấm với lại cái bì cuốn đó rất là ngon. Nó chấm vậy quý vị đói bụng rồi ha. Là được món mì cuốn rồi phải không? Rồi bây giờ tới món nào nữa? Bây giờ món nào nữa? Bún bò hả? Dạ, hồi nãy cô này chắc thích cái đồ nước nè. Cô Thiện Vũ này thích đồ nước phải không? Nãy là món bún riêu, bây giờ tới bún bò. Bún bò thì trước nhất quý vị phải mua cái bún, mà nếu mà ăn đúng bún bò đó mình phải mua cái bún cọng to nha. Dạ, bún cọng to. Rồi mình nấu nước lèo. Nước lèo á, thì quý vị nên nấu củ sắn nè, củ cải trắng nè, bắp tươi đó mình để vô vài trái nè, gọt để vô một cái trái táo, một trái lê đó, rồi một cái bắp cải nữa, là nấu một nồi nước lèo rất là ngon. Tùy theo cái nồi nhỏ lớn mà mình nấu cho cái nước nó ngọt. Xong mình nấu nước lèo rồi mình để cái nồi nước riêng đi. Thì nấu bún quế thì nó có gồm có nấm đông cô hoặc là nấm tươi, mình muốn nấm nào cũng được. Đậu hũ chiên, chả lụa cũng được. Rồi nấu theo kiểu Việt Nam nha, là phải có thơm trái á, rồi xả. Rồi ở bên Việt Nam thì nấu bằng măng chua đó, măng chua mà người ta bán ở ngoài chợ, người ta làm, ta ngâm ở trong cái nước chua, nước cơm á, chứ không phải măng chua ở đây mình mua. Ở đây nó làm bằng giấm gì cho nên nó không có ngon, nấu nó không ngon. Mà bên đó thì nấu bún quế á, thì có măng chua nè, cà chua nè, xả nè, thơm nè, đậu hũ nè, nấm nè. Như vậy là đủ rồi đó, đủ cái công thức rồi đó. Rồi thì bây giờ làm sao? Mình nấu nước lèo xong rồi mình lược nó để đó. Rồi bây giờ cái nào nó lâu chín thì mình cho nó vô trước. Thêm món cà rốt nữa chứ. Cà rốt mình cũng sắc dày dày mà mình sắc xéo xéo vậy, mình sắc sao mà đẹp thì thôi. Đó. Rồi mình nấu cà rốt trước, xong rồi thơm. Cho vài miếng củ sắn vô đây thôi chứ đừng có nhiều, thì nó nhiều cái quá nó không có ngon. Rồi cà chua để sau cùng. Thì khi mà quý vị nấu lên đậu hũ chiên cũng mình chiên vừa miếng ăn đó, thì nó ngon hơn. Nấm cũng vậy, nếu mà nấm đông cô thì như chúng tôi chỉ cho quý vị hôm qua cái cách luộc đó, thì mình để sẵn như vậy đó, thì cái nấm đó mình để vô mình nấu nó mới ngon đó. Thì mình nấu, bỏ vô mình nấu trước với lại nấm đông cô đi cho nó mềm. Còn mấy cái nào nó chín trước thì mình chín sau thì mình để nấu sau. Thì khi mà quý vị nấu lên xong rồi đó, xả rồi, còn quên cái xả nữa. Xả thì quý vị phải cắt khúc khúc vậy nè, mình đập nó ra cho nó nát ra. Rồi còn một mớ đó thì mình bằm nhuyễn, mình xào với mấy cái đồ la ghim rồi đó, đồ như nấm rồi đó. Thì nếu mà không ăn dầu thì khỏi xào. Còn nếu mà quý vị có ăn dầu được thì mình xào nó trước, mình nêm trước. Ở ngoài là bún là gì? Nấm đông cô với lại xả bằm đó với chút ớt. Rồi với lại tàu hũ đó mình xào chung. Đó. Xong rồi á, mình nấu cái nước nó sôi lên thì mình cho những cái nào mà nó lâu chín vô trước. Rồi xả cũng cho nó vô trước, cái xả bự cái cây á cho vô trước. Rồi nấm, rồi này kia mình cho nó vô, rồi mình nêm lại với cái gia vị mà của nấu bún quế đó. Nấu bún quế mà mình mua cái gói gia vị nó có sẵn đó. Quý vị biết cái đó không?
Dạ biết.
Dạ. Mình mua cái gói gia vị nó bán sẵn. Ở đây không biết là nó có mấy cái tiệm mà nó có cái gói vuông vuông nhỏ nhỏ vậy nè. Ở trong đó nó có 4 miếng nhỏ nhỏ đó. Đó có bún quế chay á.
Bây giờ Quốc Việt nó cũng có bán nguyên hộp
luôn cô. Dạ. Dạ, mà nó bán chay nữa phải không? Dạ. Bán đồ chay nữa đó. Dạ. Mình nêm bằng cái đó nó đầy đủ rồi. Rồi khỏi cần nêm bằng cái gì nữa hết á. Thí dụ như quý vị nấu ra mà mình thấy cái màu nó chưa được á, thì mình muốn cái màu nó vàng nó thì cái gì? Chỉ có cái hạt điều mình khử dầu để mà mình làm cho nó có cái màu vàng nó lên. Còn mình không muốn ăn dầu thì mình nấu mặc dù mình thấy nó không có, cái màu nó không có, nhưng mà cái vị nó rất là ngon, cái bún nó rất, cái nước lèo nó rất là ngon là được rồi. Bởi vì mình nấu có thơm đó là nó làm cho cái nước nó dịu lại mà nó chua chua ngon lắm. Thì đó mới gọi là bún quế. Chứ còn nấu bún quế mà thấy có người, nhiều người nấu ở bên đây á, nấu nó tùm lum đồ chứ nó không có giống bún quế chút nào hết. Có nhiều người nấu ra cái nước nó đen thui vậy đó mà nói bún quế, nó không có giống. Nấu bún quế ở bên Việt Nam là các sư cô mà ở Quế đó là nấu là như chúng tôi nói đó, phải có cà chua, măng chua, sả, nấm. Không, măng chua là nấu ăn luôn đó, nó có mùi măng chua nó rất là ngon. Dạ không, không không, cái đó là nấu cái gì á, chứ nấu bún quế không có cái đó. Dạ như vậy thôi. Rồi mình luộc bún lên, luộc bún cái cọng lớn đó. Ừ, bây giờ để chỉ cho quý vị thêm một cái cách, cái nghệ thuật mà quý vị luộc bún làm sao cho nó ngon. Ở bên đây á, thường là mình mua bún khô không à, phải không? Bún mà người ta bán ở trong cái gói đó, thì mình mua bún khô về đó quý vị. Bắt nước cho nó sôi lên, cái mình mới để cái bún nó vô. Mình để nó vô thì nó sôi lên chừng khoảng 3-4 phút, 4-5 phút gì đó. Mình tắt lửa, mình đậy cái nắp lại, nước cho nhiều nhiều thì mình cái bún nó mới ngon. Chứ đừng có đổ nước ít quá, cái mình để bún vô cái nó nở ra nó đặc sệt lại là nó không có ngon đâu. Phải nước luộc bún cho nhiều, rồi khi mà mình để vô mình chừng 5-3 phút gì đó nó sôi đều, cái là mình một chút xíu là mình tắt lửa, mình đậy cái nắp, mình để đó khoảng chừng 10-15 phút, 20 phút sau, khoảng 20 phút đi cho nó chín, thì quý vị mới đổ cái bún nó ra cái rổ. Khi mà mình để cái bún nó ra cái rổ đó, mình để dưới cái vòi nước lạnh, mình hứng dưới cái thau, mình xả mình dạo cái bún, mình dạo cái bún cho nó hết cái nước bột luôn, thì mình mới vớt nó lên, mình để một chút xíu thì cái bún nó ráo lại mà nó sạch cái bột đó, thì cái bún nó tơi ra, nó không có bị dính về lại. Mà cái bún gì quý vị để nó cũng khó thiêu nữa. Còn mình xả mà không có hết cái nước bột đó thì cái bún nó mau thiêu lắm. Mà nhớ quý vị để trên cái rổ cho nó cách vậy nè, đặng nó chảy nước xuống á, thì cái bún nó ráo ngon hơn. Thì một chút xíu là cái bún nó trở nên khô lại, mình thấy nó ngon lắm. Thì luộc khéo đó, quý vị nhìn cái bún khô nó cũng giống y như cái bún tươi. Còn luộc không khéo thì nó nhão nhừ, nhão nhạt mà nó quết cục lại rồi nó không có ngon. Cái nó cũng là một cái nghệ thuật mà mình biết cái cách thì mình làm nó ngon như vậy đó. Hết giờ chưa? Hết chưa? Đâu bây giờ là 5:40 rồi phải không? Thì bây giờ á còn 5 phút nữa, cho một cái món nào dễ, đừng có món khó thì nói nó hơi quá giờ. Rồi phở hôm qua mắm thái hả? Thôi giờ khổ qua xì, khổ qua dồn đó phải không?
Dạ, khổ qua dồn. Cô sư cô, chỉ muốn nem chua.
Ồ, nem chua thì đây là sở trường của chúng tôi, nhưng mà quý vị biết ở đây mình không có cái khế chua nha, khó làm á. Có không? Ồ, nếu có thì cái món này nè, tại vì quý vị biết sao không? Hồi đó chúng tôi vô chùa nó còn rất là nhỏ, mà chùa hồi đó ở dưới tỉnh nó nghèo lắm. Mỗi một lần rằm lớn á, thì sư chú của chúng tôi đó là làm nem chay cho đi bán. Lâu lâu á, ngày rằm mà lễ lớn á, mới làm một lần, chứ không phải là lúc nào cũng làm. Ngồi gói từ chiều hôm nay cho tới chiều ngày mai là nó xong. Cái gì vậy? Không sao. Chắc nó nghe nãy giờ nấu nhiều món quá. Nó đâu cũng nhiều món quá nó đói bụng. Rồi bây giờ yên lặng đi ha, lẹ lên để mình hết giờ rồi. Nem chua là mình phải chuẩn bị nè, khế nè, rồi vỏ bưởi nè, rồi đu đủ nè, rồi đồ gia vị, chỉ có nhiêu thôi. Thì trước nhất đó, vỏ bưởi quý vị phải, mình ăn cái bưởi rồi á, mình lột cái bưởi mình ăn rồi đó, mình phải gọt hết cái lớp ở ngoài, lọt gọt hết cái lớp xanh. Rồi mình cái vỏ đó, cái bưởi mà cái bên trong đó mình mới lạng ra mỏng mỏng, lạng cho có bề bản á. Rồi quý vị mới đem nước nóng á, mình để trong cái thau á, mình lấy nước nóng mình đổ vô, mình ngâm nó một chút, xong rồi để vô cái bao nhồi, nhồi nó, rồi mình xả, nhồi xả chừng 4-5 nước vậy đó. Thì mình mới dắt cái bưởi lại coi coi nó hết cái đắng chưa. Khi nào mà cái miếng bưởi nó sạch cái đắng á, nó giống như là cái bã mía vậy đó, nó còn nó lạc nhách như vậy đó thì mới được. Thì mình mới dắt khô lại. Thì đó là cái bưởi. Còn cái khế đó thì quý vị phải dắt cái trái khế, đập cái trái khế ra. Mình mới dắt cái nước chua nguyên chất của trái khế riêng, rồi mình mới lượt để riêng đó khoảng một, nếu mà mình làm chừng 3 trái bưởi bự bự vậy á, thì cũng khoảng khế thì khế bự á thì khoảng 10 trái đó. Thì 10 trái khế đó quý vị dắt lấy cái nước cốt của nó không ha, đâm nó ra hay sao đó không biết, cứ mình lấy cái nước cốt của cái khế đó. Thì còn đu đủ á thì mình cũng cũng sắc sợi nhỏ như là mình làm bì hồi nãy vậy đó. Đu đủ mà đu đủ non nghe, chưa có chín nha, đu đủ trắng á, còn trắng á chứ chưa có chín á, chín là không được. Thì khi mà quý vị muốn làm nem đó, mình phải chuẩn bị cái đu đủ nó trước nhất, bởi vì nó qua những cái khâu mà nó hơi lâu. Là khi mà mình sắc đu đủ đó, mình để vô thau rồi mình cho muối, mình trộn vô cho nó ra cái mũ á. Thì khi mình trộn muối vô thì cái đu đủ nó sẽ xèo lại. Nhưng mà một chút nữa mình sắc xong hết rồi đó, mình đem ra mình xả cái đu đủ đó lại với nước lạnh. Thì cái cọng đu đủ mình xả chừng vài ba nước, nó hết mũ, nó hết muối, nó cái cọng nó sẽ trở nên nó cứng. Là lúc đó chúng ta mới dùng cái khăn mà dắt cho nó thiệt khô, rồi mình mới rải ra trên một cái ni hay cái gì đó, mới đem ra phơi. Phơi cho nó ráo, nó xe cái cọng đu đủ lại. Còn ở đây thì mình có cái gì? Móc có mấy cái lò hả? Sấy, nhưng mà đừng có chín quá thì nó hư luôn á. Mình sấy sao mà cho nó vừa khô ráo là được á nha, chứ sấy mà chín nó mềm là hư á. Xong rồi á, mình cái đu đủ đó mình mới để đó. Rồi bây giờ mình xả bưởi xong rồi á, thì mình có cái nước khế nữa rồi đó. Thì quý vị mới lấy cái nước khế chế vô trong cái vỏ bưởi nãy đó, cái bưởi đó. Mình chế cái nước khế vô mình bóp thì cái bưởi nó có cái chua nó bể ra hết, nó nát ra như bột. Thì nó chưa nát như bột, nhưng mà khi mà nó nát ra như vậy đó, quý vị mới bắt cái nồi lên, mình mới cho một chút dầu vô, mình mới xào. Xào mà mình phải xào hoài á, mình mới lấy cái giá mà bằng cây á, mình mới trộn nó lên hoài để mà nó khét. Quý vị xào một hơi á, thì nó sẽ nát nhừ ra y như là bột mà mình lấy trùng mà bánh mà mình già, giống như là thịt vậy đó, giống như là thịt đã nát ra vậy đó. Thì khi mà quý vị quên nữa, khi mà quý vị cái nước khế đó mình cho một chút màu hồng hồng vô để chi, để nó giống như cái màu của thịt đó đó. Rồi mình trộn vô bưởi thì nó ra cái màu hồng hồng, phải không? Rồi mình làm cho nó xào nó lên, mà chừng nào mà cái bưởi đó nó nát ra hết á, nó đều lên hết rồi, mình mới cho bột nêm, muối, đường, và mình cho nó vô cho nó vừa ăn. Rồi tiêu nữa. Rồi khi mà mình đều hết rồi thì quý vị mới để nó xuống, rồi mình mới múc ra một cái thau khác, mình mới tơi nó ra cho nó nguội. Rồi nó nguội mà nó còn ấm ấm một chút á, đừng có nóng quá, thì quý vị mới lấy cái vỏ bưởi, cái gì, cái đu đủ nãy mình phơi đó, mình mới cho nó vô mình trộn lại. Rồi khử một miếng dầu lên cho nó thơm, với lại baro hay củ kiệu hay cái gì đó, hay là dầu không gì đó, khử gì đó thì khử. Xong rồi mình trộn nó vô chút, vài muỗng. Không, làm nem không có thính. Xong rồi đó thì nó cái khế hồi nãy ở gì đó, cái bưởi mà nó nát ra rồi đó, có cái trộn vô với lại cái bưởi đó, thì cái đó nó sẽ thành đặc lại đó. Rồi bây giờ mình mới dắt viên ra, mình lấy dầu mình thấm vô tay, mình mới dò cái viên nhỏ 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 vậy nè. mà gói nem thì phải có lá dong. Dạ, lá dong nó mới ngon, nó mới thành nem lận. Lá dong mà chưa nữa, ở bên Việt Nam mình người ta lấy cái lá chùm ruột á để trong nữa, rồi mới lá dong ở ngoài, rồi xong mới bọc lá chuối ở ngoài nữa. Cái đó thì nó công phu lắm. Còn nếu mà quý vị không muốn thì mình để vô cái khuôn cũng được, ép vô đó thì nó cũng thành nem, nhưng mà đều dạ được đó. Rồi á, quý vị mới mình mới bọc cái lá ở ngoài, mình gói như chiếc nem, mình cột lại vậy đó. Đó, như vậy thì xong rồi á, đem để vô tủ lạnh đi, là nó sẽ đặt cứng, nó cứng lại, mà mình ăn khoảng một tuần cũng được nếu giữ trong tủ lạnh.
Còn nếu mình không có lá măng thì mình dùng cái gì để gói không?
Lá chuối. Thay bằng lá chuối cũng được. Rồi, như vậy là hết rồi ha, hết giờ đó, quá rồi đó. Bây giờ thì chiều nay đã quý vị có được mấy món, 5-6 món thì lận phải không? Giờ hôm qua với bữa nay nữa là rồi quý vị có được những cái món ăn rất là đặc biệt của đồ chay, mà mấy cái món thì nó cũng dễ làm không đó. Món nào khó thì thôi chừa ra, phải không? Thì thưa quý vị là lần này thì về để chúng ta chia sẻ nhau, nào là từ học kinh, cách tu để mau thành Phật, rồi cách thức nấu đồ chay để cho chúng ta ăn quen với cái thức ăn chay, để mà quý vị tiến lên mình sẽ ăn chay trường. Để chi? Hôm qua đây là trên 10 món rồi đó nha. Mai mốt là lần sau chúng tôi trở lại là quý vị phải làm những cái món này nha, để tôi coi thử coi làm đúng hay không nha. Hy vọng là quý vị sẽ làm được, tại vì cô chỉ rất là kỹ, không có khó lắm. Thì đối với Phật tử thì chúng tôi là cũng như là biết cái gì thì chỉ cái nấy, hết lòng như vậy đó. Thì cũng mong rằng là những cái sự chia sẻ này quý vị sẽ thực hành được, mà để cho mình giúp cho cái cuộc sống của mình nó có cái sự vui vẻ và nó thoải mái, về cái cách ăn chay, về cái sự tu tập, cái gì nó cũng dễ dàng hết á, sẽ làm được như quý thầy quý cô thôi, phải không? Chịu khó một chút là mình giống như hồi nào giờ mình đi con đường khác, mà bây giờ mình trở lại con đường khác thì nó không có gì hết. Mình thay những cái thức ăn kia bằng thịt cá, thì bây giờ mình thay lại bằng những cái món như là rau cải, mà từ cái sự thực vật cho nó không còn là sinh vật nữa, không phải là con này con nọ nữa, phải không? Mình bỏ cái chữ con đi. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, thì chúng tôi rất là vui để quý vị hỏi những cái việc mà chúng tôi có thể chỉ cho quý vị, bày cho quý vị làm được, thì cũng rất là vui hôm nay để được chia sẻ với tất cả quý vị những cái cách thức, cũng như là để cho quý vị có cái dễ dàng trên cái con đường tu tập mà hằng ngày mình sẽ thực hiện theo. Thì không biết nói gì hơn, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn là phát tâm mạnh hơn và vững mạnh niềm tin, để cùng nhau tiến lên con đường giác ngộ giải thoát trong một ngày rất là gần đây. A Di Đà Phật. Sẵn đây á, thì hồi nãy chúng tôi nói về cái vô thường, phải không? Thì cái này cũng như là cái lệ cũ rồi, không có mất được. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hát cho quý vị nghe một cái bài là tựa đề là Vô Thường, của tác giả Hoàng Kim, mà theo điệu Lý Cái Mơn. Có chịu không? Thì quý vị mua vé thì lên Cali. Bây giờ thì chúng tôi có chỗ, có địa chỉ, rồi sẽ cho quý vị địa chỉ để quý vị khi nào cần nấu cái gì quên đó thì gọi lên. À quên nữa, trước khi hát thì để cho quý vị cái địa chỉ với lại cái số phone, khi nào quý vị nấu nửa chừng mà quên đó thì quý vị gọi. Dạ. Bây giờ cho luôn cái địa chỉ của chùa, của cái đạo tràng mới của sư cô đó. Thì cái đạo tràng tên là Thanh Lương. Dạ, Thanh Lương. À, cái số nó là 3261. Cái con đường là Kenwood Way là chữ T, R, rồi chữ E, chữ N, rồi chữ T. T, R, E, N, T. Rồi chữ Wood đó là W, O, O, D. Dạ, hai chữ đó là nó dính với nhau, đi đó. Chữ đi đó. Là Kenwood, rồi cái chữ Way là con đường đó, W, A, rồi Y đó là W. A Way, rồi Kenwood Way, thành phố Sacramento. S A C R A M E N T O. Rồi cách một cái là C A, rồi viết tắt của Cali đó, 95822. Số điện thoại của chùa là 916 424 6329. 916 424 6329. Rồi, đủ rồi ha. Rồi quý vị nghe hát đang mình lẹ lẹ để hết giờ rồi.
Ở chùa hả con?
Dạ, chùa Thanh Lương. Hay là đạo tràng Thanh Lương cũng được. Kenwood. Kenwood Way. Dạ. Dạ. Bây giờ hát nghe.
Chiều rơi hiu hắt, tiếng sáo ai ru đưa mình lặng theo dòng châu. Tiếng chuông ngân hòa sương khói bên sông mịt mùng, đời mong manh sao cõi lòng vẫn dương. Ai thiết tha tựa nương, ôi vô thường dây gói ngàn phương. Người sanh ra ngày vui có mấy, tông mới đáng sanh bây giờ trắng phao còn đâu. Giang xuân xưa giờ khô heo vẫn xương nhạt nhòa, thời gian trôi đổi bằng áo cơm. Khi trắng tay nằm yên, mang xuống mồ chỉ một tiền khiến.
Mới nửa bài.
Đời mong manh người thương kẻ nhớ, phụng chốc quên nhau vui buồn đổi thay. Người ơi, chẳng chi đâu mà hẹn ước thủy chung trọn đời. Ngày sơn sang áo quần ngựa xe, nay gió sương lầm thảm sông núi còn non cạn đầy dưới. Lòng băn khoăn nhìn mây tan bóng, biết chốn nhân gian đi về chỉ như mộng mơ. Đắm say chi mà gây oán để mang nghiệp trần, nhẹ nhàng buông cõi lòng thánh thơi. Trao hết cho quần xanh, mau bước về chính bậc đại sen.
Như Đạo Phật xin cảm ơn quý vị. Chúng ta chắp tay lại, đứng lên để mà niệm Phật hồi hướng.
Chúng sanh